Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh, được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Bạn thân mến, ngoài kênh này ra thì Bảo Linh có đọc thêm một kênh nữa. Và để ủng hộ nghe thêm chuyện do mình đọc, các bạn tìm kiếm kênh mới như sau: mở ngoặc kép, nghe chuyện MC Bảo Linh, đóng ngoặc kép. Và các bạn nhớ phải đóng mở ngoặc kép như vậy thì mới tìm ra được nha. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Và sau sự kết thúc của bộ truyện Còn Có Thể Yêu thì hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Gia Đấu có tên Một Chữ Tình của tác giả Khánh Vy. Mời các bạn cùng theo dõi.
Mới hơn 9 giờ sáng, hai bóng lưng một lớn một nhỏ đổ dài trên đường hòn. Hai bên là cánh đồng lúa chín vàng ươm thơm ngát, gió lay lay những bông lúa nặng trĩu đang chờ đửa gặt. Má con tôi đội hai cài nón lá tơi, vội vã từ chỗ mò lúa thuê về cho kịp để đi làm việc khác. Làm mệt, trời thì nắng, về thì ba tôi đã nằm ngủ lăn trên cái giường tre ọp ẹp, quần ống thóc ống cao, chân nửa trên nửa dưới, rượu thịt la lóc dưới nền đất cứng lồi lõm. Mẹ tôi ngao ngán dữ lắm. Từ lúc sau cưới, ba tôi đổ ra nghiện rượu, nên má có thèm xin thêm em cho tôi đâu. Tôi thấy thế liền chạy ra gọi ba dậy. Ba, dậy đi ba ơi, chú Bảy kêu ba qua vác lúa kìa. Ba tôi còn ngấm rượu nên lẻ nhè. Hồng hả, mày lấy rượu cho ba coi, tao thèm quá. Ba đừng uống rượu nữa ba, uống mấy chai rồi kìa. Rượu, mua rượu cho tao. Mà tôi điên tiết quá quát lớn, rượu bia quát cũng chỉ là hành động bực tức mà thôi, chứ không ăn thua gì. Rượu, rượu hoài, sao ông không uống cho chết luôn đi, chỉ làm khổ vợ khổ con. Nhìn chồng người ta thì lo làm chạy đông chạy tây, còn ông thì cứ rượu rượu, sao hồi đó không lấy rượu đi, lấy tôi làm gì. Mà quát bao nhiêu thì ba tôi vẫn còn lan ra ngủ bấy hiêu. Má tôi mà kệ. Hồng, vào thay đồ đi rồi đi làm con. Dạ. Tôi lon ton chạy xuống dưới thay bộ đồ sạch sẽ hơn, mà tôi cũng thế. Nơi mà tôi làm là nhà ông bà hội đồng nghĩa, nhà giàu phải biết, của cải ruộng đất nhiều nhất xứ này. Nhà giàu nên ăn uống khó tính. Ở đây có bà bác nấu bếp ngon, nhưng già yếu rồi không làm được nữa. Nhà ông hội đồng mới cho thi tuyển bếp mới và má tôi đậu. Ngày nấu hai lần, chưa kể những ngày cùng rỗ, còn được ăn cơm ở đó và lương cũng đủ trang trải cuộc sống. Má đi làm, tôi chỉ là đi theo chơi thôi. Vừa vào đến bếp, mời cô mấy gì liền bước tới chỗ tôi, hít lấy hít để, có gì còn ôm tôi lâu ơi là lâu, cưng hựng. Hổng ơi, thơm quá à, để gì ôm lâu lâu cho thơm lây cái coi. Mà tôi cười đùa, ôm lâu quá là tôi tính tiền đó nha. Một gì lên tiếng, kệ đi, mà sao nói thơm quá vậy nè, sức gì vậy chị Hoa? Nói hoài mà mấy người có tin tôi đâu, nó sinh ra đã mang mùi hương hoa hồng, nên mới đặt tên nó là Hồng đấy. Một gì khác thắc mắc, hồi bầu nó chị ăn gì vậy, chia sẻ bí kíp đi chị, tôi cũng ưng sinh đứa thơm vậy nè. Ăn hoa hồng, ăn hết mấy bụi hoa hồng vào, nhà hết gốc hết rễ luôn. Muốn sinh ra thơm như hoa gì thì ăn mấy bụi hoa đó luôn. Chị này cứ đùa. Thôi thôi, lo làm, chứ muộn giờ cơm là chết nha. Mấy dì tản nhau ra lo đi làm, còn tôi thì chạy đi tìm cậu Hai Lâm. Chạy qua gian phòng sau, nghe tiếng cậu Hai Lâm khóc, lại thêm tiếng dỗ dành của bà cả tình, tôi tò mò lại xem. Ngoan, nghe lời má uống thuốc cho khỏi bệnh nghe, má thương. Con không uống đâu, đắng lắm. Ngoan mà, không uống sao hết sốt được, uống xong má cho ăn kẹo. Không mà. Tôi chạy lại lễ phép. Con chào bà, chào cậu Hai. Mày xem làm trò gì cho cậu Hai uống thuốc coi, bà là bà mệt lắm rồi đấy. Tôi lại để tay lên trán cậu Hai, rồi sờ vào trán tôi. Úi chà, cậu Hai ôm dữ nghen, sao cậu không uống thuốc đi cho hết bệnh? Đáng lắm, tao ghét. Ghét gì, cậu không uống là cậu thua em rồi. Cậu là con trai mà thua con gái là mất mặt lắm nha. Cậu uống đi, hết bệnh, em dẫn ra ngoài kia bán chim. Nghe thấy mất mặt thật không đáng làm con trai, nên cậu liền bưng chén thuốc uống cạn, mặt mày nhăn nhó. Đáng quá. Cậu Hai giỏi ghê chưa? Vậy là cậu hơn em rồi đấy. Đáng mặt đàn ông ghê không? Tao là ai chứ? Bà cả tình thấy vậy hài lòng lắm. Bà bưng chén thuốc đứng lên, đi ra ngoài. Thôi, mày ở đây chơi với cậu Hai đi. Tao đi công chuyện. Dạ, con chào bà. Ừ. Tôi nhìn theo bóng bà cả tình đi khuất, mới dám mò men lại dĩa kẹo cây đến ngay cạnh giường cậu Hai Lâm. Bà cả tình ngó nhà giàu, chứ tốt bụng lắm, hay cho tôi ăn mà cũng thương mấy cô mấy xỉ dưới bếp nữa, chưa nói tiếng lớn với họ bao giờ. Tôi giờ đang nhìn chằm chằm đĩa kẹo, miệng nói với cậu Hai Lâm. Cậu ơi, em thấy miệng em nói đang đắng, em ăn kẹo cậu nha. Cậu Hà Lâm còn sốt, nước mũi chảy ròng, mệt mỏi nằm xuống giường. Mày thích ăn gì đó thì ăn, tao mệt quá.
Thật nha, em ăn đó nha.
Ừ. Tôi tham lam cho hẳn hai cây kẹo vào miệng. Úi cha, được ăn ngon, của đứa nó màu hồng gì đâu. Tuy được ăn ngon mà miệng vẫn cảm ràm. Cậu bị ốm thế này sao đi chơi được đây, chán cậu quá.
Tao cũng chán đây, nghẹt mũi quá, không ngửi được mùi thơm của mày.
Lo gì, ít bữa nữa hết bệnh, em lại cho ngửi bù. Thôi, cậu ốm, cậu nghỉ đi, em đi xuống bếp đây.
Thôi, mày ở đây nói chuyện với tao, mình tao buồn lắm.
Cậu xích vô đi, em làm với.
Cậu Hai Lâm được ăn ngon, được trang kỹ nên béo tốt lắm, thân hình ụ ỉ ghê. Tôi lại nằm bên cạnh, miệng tía lia.
Em hát cậu nghe nha, hay cậu muốn nghe em kể chuyện?
Tùy mày.
Vậy em hát nha. Bác Kim Thang cả làng bi rợ.
Tôi hát hay quá đến mức tôi cũng buồn ngủ lây. Tôi không biết tôi nào đó ôm cậu Hai Lâm ngủ từ bao giờ. Lúc này tôi 6 tuổi, cậu Hai Lâm 8 tuổi.
Cậu Hai Lâm là con trai trưởng, lại là cháu đích tôn. Sao cậu còn có em gái là cô Ba Phượng nữa? Nhưng cô Ba mới có 4 tuổi nên được bà Tình chăm kỹ hơn. Bà cả Tình lại rất tốt bụng, mà cậu Hai Lâm thì tính tình cũ hiền nên dễ gần. Mỗi ngày tôi đều được chơi cùng cậu, được cậu bài học và còn được ăn ké đổ ngon của cậu nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là trung thu. Hôm qua tôi đã nhờ ba làm cho cái đèn trung thu kéo bằng lon sữa bò. Ba tôi trừ những lúc say thì cũng rất nửa việc, làm đủ mọi việc phụ má tôi. Chỉ khổ là thần men ám ba tôi quá, không chịu buông. Tôi xách cái lồng đèn vào khoe ngay với cậu Hai Lâm, còn không quên kéo tới kéo lui vài vòng trước mặt cậu.
Cậu nhìn này, đẹp ghê chưa?
Cậu Hai bỏ dở cái bánh nhìn vào cái lồng đèn của tôi.
Cái gì vậy Hồng?
Lồng đèn ấy, cậu không biết hả?
Lồng đèn gì kỳ vậy? Xem lồng đèn của tao này.
Cậu Hai Lâm lại mở tủ gỗ lấy một cái gì mà đẹp lắm, bên ngoài còn trang trí khá bắt mắt.
Lồng đèn của tao này, ba tao mới mua đấy.
Wow, đẹp quá nghe, cho em mượn chút coi.
Này, mày cầm đi, để tao bật nhạc đèn lên.
Tôi đặt cái lồng đèn trên bàn, ngắm nghía đến mê, nhưng cố sự tỉnh để bảo vệ cái lồng đèn ba tôi làm cho. Nhưng không đẹp bằng em, của em là của ba em tự tay làm cho, cậu có được ba làm cho đâu.
Nhưng tao được ba mua cho, thì cũng giống nhau thôi.
Tôi cố tỏ ra suy nghĩ để cậu Hai Lâm thấy tôi thông minh. Tôi nghĩ nhanh lắm rồi trả lời luôn.
Ừ ha, cũng đúng. Ít hôm nữa ra ngoài chỗ đình rước đèn trung thu không cậu? Có muốn lần nữa nha.
Cậu Hai Lâm bĩu môi. Chỉ, bà tao năm nào không kêu lân về nhà tao múa, cần gì ra ngoài đầu đình.
Vậy thì còn gì vui, ít bữa em rủ cậu đi ra ngoài đó rước đèn. Cậu cho em mượn đèn của cậu, em cho cậu mượn đèn của em, cho cậu khỏi bị quê nha.
Vậy cũng được. Tôi đang cười đắc ý vì dụ được cậu cho mượn đèn tây. Cậu Hai Lâm hỏi tôi.
Nhưng sao tao đi được, tao ra ngoài má tao là chết.
Trốn đi, mình đi chơi chút xíu về liền, bà không biết đâu. Em đợi cậu nơi chỗ bờ tường gần cây ổi nha.
Quyết định vậy đi.
Sau khi hứa hẹn xong, tôi vẫn say mê nhìn đèn tây chớp chớp sáng sáng của cậu. Đúng giờ hẹn, tôi đứng ngoài bờ tường nơi có cây ổi đợi cậu Hai Lâm. Lâu lâu tôi chụp qua lỗ chó xem cậu Hai Lâm tới chưa.
Một lúc cậu Hai Lâm cũng ra. Tôi hối, nhanh nhanh đi cậu.
Đây đây, tao tới đây.
Nhanh nhanh chu qua đây.
Nói rồi tôi chu ra lại đợi cậu, nhưng chưa thấy động tĩnh gì tôi lại chui vào. Cậu Hai đang đứng ngó tôi.
Mày nghĩ cái tướng tao vậy sao chu lọt lỗ chó chút xíu đó?
Ai bảo cậu ăn nhiều làm gì?
Mẹ tao nói ăn nhiều mập mới giàu, mấy đứa ốm như mày nghèo hoài thôi.
Tôi thấy cũng có lý nên không cãi lại. Tôi nghĩ ra một cách là chạy vào bếp lấy cái ghế tre cho cậu leo lên là được. Nghĩ là làm, tôi chạy ngay đi. Cậu Hai gọi nhưng không dám gọi to.
Mày đi đâu vậy Hồng?
Kiếm ghế cho cậu leo chứ chi.
Chờ đầy 5 phút tôi đã quay lại với cái ghế trên tay. Mày mà tường cũng không cao lắm.
Tôi chui ra lỗ chó trước đợi cậu, sẽ tiện cầm cái đèn tây của cậu Hai Lâm ra luôn. Nhưng cậu Hai cứ ngồi mãi trên bờ tường không chịu nhảy xuống. Tôi lại hối.
Nhảy đi cậu, không sao đâu, có em đỡ rồi.
Mày nhắm đỡ nổi tao không?
Cậu Hai Lâm cứ phịt lấy cảnh cây ổi chĩa ra phía ngoài đường. Tôi dọa.
Cậu không nhảy nhanh, hết mùa lân thì cậu cố mà chịu nhá, khỏi xem đấy.
Nhảy thì nhảy, tránh qua kia.
Oạch.
Cậu tiêu đất an toàn, phỉ nguyên cơ thể cậu nên nằm gọn trên nền đất. Tôi cố gắng đỡ cậu dậy. Thấy chưa, em nói rồi mà, dễ ợt, đi thôi.
Dễ cái con kỳ khô nhà mày, đau mông muốn chết.
Thì về lát cậu sức dầu là sao mà, giờ không đi nhanh lên là hết mùa lơ à.
Đợi tao.
Tôi đi trước nắm tay cậu, dẫn cậu đi đến chỗ sân đình chùa. Ở đó đang tụ tập mùa lân. Trẻ nhỏ đứa nào cũng có lồng đẻ xịn, tôi là từ lon sữa hay là làm bằng tre, rồi dán giấy xanh đỏ vào, nhìn đẹp mê ly ấy. Cậu hai nhìn thích lắm, chú thu của đám nhà nghèo vui hết sảy. Cậu còn được tụi nhỏ chia cho bánh kẹo. Tôi cầm cái lồng đèn kéo bảng lon, đưa cho cậu hai Lâm.
Nè, cho cậu đấy.
Đẹp quá, cảm ơn mày.
Cậu dùng đèn em dùng đèn cậu, huề vốn, để em thắp nến vào.
Ừ. Cậu hai Lâm cầm cái đèn lên cao, để tôi thắp những cây đèn nhỏ vào trong. Sau rồi cậu đẩy đi vòng vòng, những cái lon được đục lỗ xoay vòng, tạo ra ánh sáng dưới nền đất cực đẹp.
Ê, đẹp ghê chưa mày?
Chuyện, cái đó còn phải nói. Cậu hai còn được chúng tôi rủ chơi năm mười, chạy quanh sân đình. Thấy cậu cười, chắc cậu đang vui lắm. Từ xa, có mấy ngọn đuốc cao đang đi tới. Tôi vội kéo tay cậu hai Lâm.
Chết, hình như có người đi tìm cậu kia, chạy.
Chạy đường nào, sao tao chạy nổi?
Vậy thì tìm chỗ trốn, nếu họ bắt được em lại an đòn.
Có tao đây, mày sợ gì?
Có cậu cũng như không, mỗi lần bị bắt có mình em bị đòn à?
Thì tao nói mà tao là không được đánh mày rồi.
Em vẫn bị an đòn, lời nói của cậu không có giá trị.
Tôi dẫn cậu hai đi đến một đoạn, đành chui đỡ xuống chỏi canh vịt cho rồi. Chúng tôi nấp ở đấy, đợi mấy người kia đi qua, rồi tôi mới dẫn cậu hai đi ngược về nhà. Vì trời sáng trăng nên con ít chúng tôi cũng khỏi cần xách đèn. Về đến nhà, cái vấn đề nan giải là không biết làm sao chui vào. Cái lỗ chó là đường địa đạo bí mật thì cậu không chui lọt. Cậu hai Lâm lo lắng.
Không, giờ tính sao?
Thì trèo tường vào chứ sao?
Sao mà tao trèo được?
Vậy mình đi đường tắt.
Ờ.
Tôi dẫn cậu hai Lâm đến trước cổng chính. Cậu hai chửi tôi. Mày điên à? Đường tắt của mày khác gì lại ông tôi ở bụi này?
Thì giờ họ bận đi tìm cậu rồi, cậu leo vào là được. Với cái cổng có mấy cái lỗ này, cậu dễ trèo nè.
Ờ ha, mày thông minh ghê. Khi cậu hai Lâm vừa đặt một chân lên cửa, tiếng phụ nữ ở đâu vọng lại.
Khỏi trèo.
Tôi và cậu hai Lâm ôm chầm lấy nhau hét lớn.
Ma!
Cái đèn trứng bỗng dưng được thắp sáng, không phải ma mà là mẹ của cậu hai, bà cả tình.
Hai đứa giỏi ha, bước vào nhà quỳ cho tao.
Cánh cổng mở ra, tôi và cậu hai Lâm đưa đường chính chính ra tay qua cổng đi vào phòng của cậu. Vì ngay từ đầu đã hứa với nhau, nếu có bị bắt thì cậu hai sẽ bảo vệ tôi. Nên tôi cũng ung dung hiên ngang lắm. Kết quả là hai đứa tôi bị bắt quỳ. Tuy cậu hai Lâm là cháu đích tôn, nhưng bà cả tình nghiêm khắc với cậu lắm. Thương thì thương, đúng thì thường mà sai sẽ phạt. Bà muốn cậu sau này là một đấng nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất, oanh oanh liệt liệt. Bà cả tình chĩa cái roi mây về phía tôi, gian đe.
Nói, có phải mày rủ cậu hai Lâm đi chơi phải không?
Cậu hai lên tiếng bảo vệ tôi.
Do con đòi đi, không phải lỗi của nó.
Con cũng có lỗi, không cần bênh vực nó. Con Hồng trả lời bà.
Tôi cũng run run lên tiếng.
Dạ, phải.
Tại sao trốn đi chơi mà không xin phép bà?
Con xin lỗi bà, con sợ bà không cho.
Lần sau muốn gì phải xin phép trước nghe không?
Dạ.
Nằm xuống.
Bà cả tình lại chuẩn bị cho tôi an đòn đây mà. Lần nào cũng thế. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Cậu hai cũng cố xin cho tôi vì lời cậu đã hứa với tôi.
Má đừng đánh nó, con hứa bảo vệ nó rồi.
Ừ ha, nay dân sáng đàn ông quá ha. Nằm xuống chịu đòn thay cho nó.
Cậu hai Lâm hủ dũng nằm úp đi xuống. Lần này bà cả tình đánh cậu hai thay vì đánh tôi. Ngộ ghê.
Bà cây xoài mây giáng xuống mông cậu. Tôi tưởng tượng là đau lắm, nhưng cậu hai Lâm vẫn cắn chặt môi không kêu la. Xong ba roi, bà cả tình đứng lên khen cậu.
Đáng mặt đàn ông lắm, có làm có chịu.
Xong bà cả tình quay sang tôi. Ngồi dậy đi, ăn cháo gà xong là tao sai người đưa mày về.
Dạ.
Tôi đứng lên đỡ cậu hai Lâm dậy. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, chắc chịu đựng dữ lắm đây nè. Tôi đưa tay vuốt đi mồ hôi trên trán cậu, rồi quẹt lên áo cậu, hỏi han.
Đau lắm không cậu?
Mày còn hỏi, đau chứ sao không? Nãy té còn sưng, giờ lại thêm an đòn.
nằm lên đây em xức dầu cho mau mau.
Cậu Hai Lông cũng thở thà nằm lên giường, kéo quần xuống ngang mông cho tôi xức dầu. Tôi còn khen cậu nữa. Chà, mông cậu trắng dữ đẹp ha, có cái bớt hình trái tim nè, không có đen như mông em.
Tao thương mày bằng cái bớt nơi mông tao.
Thôi ghê, ai thèm nhận. Sao rồi, dậy ăn cậu ơi.
Hai chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn cháo gà. Cháo gà đậu xanh nó mới thơm ngon làm sao. Ăn xong tôi được dẫn về tận nhà giao cho má tôi.
Ông Hội Đồng Nghĩa là con đầu đinh của bà địa chủ Hương. Không may chồng bà mất sớm nên bà để lại tất cả tài sản lại cho con trai, chia cho mấy đứa con gái một ít. Còn bà thì lui về ra nhà nhỏ ở, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, che giới, không tham gia vào thế sự nữa. Ông Hội Đồng Nghĩa tuy có tiền, có tài mà ông còn có tâm nữa. Ông cũng hiền lắm, hay cho nông dân thuê đất thuê ruộng, khi nào có thì trả dần cho ông. Chắc ở hiền nên ông trời cứ phú cho ông giàu mãi thôi. Bà Cả Tình là con ông giáo nên bà cũng ăn ở có tước lắm. Ngày xưa ba của bà và ba của ông lại thân thiết nên mới mai mối xe duyên cho hai con. Tuy thế mà họ cũng sống thuận hòa. Ông lại không như mấy ông địa chủ giàu có khác, lấy một lúc hai bà vợ, nghĩ cũng ngộ ha.
Nổi tiếc chuyện ngày hôm qua, tôi lại mò sang tìm cậu Hai Lâm. Tôi nhẹ nhàng cúi khom đi dưới hông cửa sổ, vì biết cậu đang ngồi học bài ở đấy. Bất ngờ tôi đứng nhanh dậy, miệng còn hé to. Hù! Cậu Hai nhíu mày nhìn tôi, lại không có phản ứng gì vì cú hù đó cả. Tôi thắc mắc. Ủa, sao em hù mà cậu không giật mình?
Tao thấy mày từ đằng xa rồi, giật mình cái gì?
Gớm, làm như cậu đang chờ em tới vậy.
Tôi đi vòng vào trong, bắt cái ghế ngồi kế bên cậu. Cậu liền đưa quyển vở và cây bút chì cho tôi.
Nè, viết cho xong đi, có mấy chữ viết hoài chưa xong.
Tôi nhận lấy rồi mở ra xem. Cậu nhận chữ tôi xấu thật, mà cầm đến vở cái là tôi như bị buồn ngủ, mắt nhắm xíu lại. Mặc dù đã là giờ đi chơi, tôi phụng phịu.
Cậu học đi. Em học làm gì? Mà em nói con gái nhà nghèo không cần học nhiều chữ, chỉ cần biết làm nhiều việc sau này mới có tiền.
Lỡ sau này mày lấy tao thì mày cũng phải biết chữ chứ.
Có lấy cậu thì em cũng phải đi làm để kiếm tiền ăn chứ, rồi tiền nuôi con gái em nữa. Giống như mẹ em kìa, suốt ngày đi làm đủ việc nuôi em, rồi thêm nuôi ba em nữa. Bởi vậy con gái không cần học nhiều đâu cậu ạ, chỉ cần siêng năng là được.
Mày ngu quá, lấy tao rồi ai cần mày đi làm. Chỉ cần mày ở nhà ăn với ngủ cũng có kẻ hầu người hạ, sướng nhất đời còn gì.
Tôi nghe mà nó có lý quá chừng, mà tôi sáng sửng lên. Nếu lấy cậu Hai thì chỉ cần dựa vào cậu Hai là được rồi. Tôi nhanh chóng đồng ý.
Cậu có nói thật không? Để em còn biết đường mà học nè.
Thật, tao sợ mày bao giờ chưa?
Chưa.
Vậy mày lo mà học đi, sau này tao cho mày ghi tiền thu thuế đất mỏi tay luôn.
Vậy em học luôn, cậu xích qua coi, đừng cản trở con đường đến với cái chữ của em.
Mà cậu ơi.
Gì?
Cậu còn kẹo không? Kẹo mà hồng á, em thích ăn nó vì nó giống tên em.
Cậu Hai Lâm móc trong túi ra mấy cái kẹo màu hồng đặt trước mặt tôi.
Chuẩn bị sẵn cho mày rồi đấy, ăn đi.
Dạ, em cảm ơn cậu.
Tôi ngồi chăm chú và viết bài. Viết được vài dòng, tôi lại lan ra đó ngủ. Cậu Hai nhìn tôi cũng lắc đầu luôn. Một lúc lâu có người đi vào, cậu Hai Lâm mới réo tôi dậy.
Dậy đi, má tao tới kìa.
Nghe đến tên bà Cả Tình là tôi bạt vía. Mặc dù bà Cả Tình rất hiền, bà ấy hỏi chúng tôi.
Mai có bạn của ba con xuống chơi, có thêm bạn Phúc con xuống nữa đấy.
Cậu Hai mừng rỡ reo lên.
Thật hả má, lâu quá con chưa gặp cậu ấy.
Thật, má nhớ dẫn bạn con đi chơi nữa nghe.
Dạ, con biết rồi má.
Rồi bà Cả Tình quay sang tôi nhìn nhìn. Viết được mấy chữ rồi con?
Tôi cười trừ.
Dạ, cũng nhiều nhiều rồi ấy.
Ừ, cố mà học nghe con.
Dạ, bà yên tâm, con cố học để sau này còn làm vợ cậu Hai Lâm nữa.
Bà Cả Tình ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại.
Làm vợ cậu Hai Lâm? Ai nói con?
Cậu Hai Lâm liền chen ngang vào. Con nói sau này con muốn lấy nó làm vợ để nó được cả ngày đi chơi với con.
Bà Cả Tình chỉ cười.
Ừ, lấy ai là chuyện của con. Thường lúc nhỏ khăng khăng đòi lấy người này, chứ lớn lên là lại đòi lấy người khác à?
Không, con chỉ lấy mình nó.
Được rồi, chuyện tương lai tính, học đi.
Hai chúng tôi đồng thanh dạ rất to, rồi bà Cả Tình quay lưng đi ra ngoài.
Sau khi xong việc nhà ông Hội Đồng Nghĩa xong, bà con tôi sẽ díu nhau về.
Khói bay từ cổng nhà tôi bay ra mùi thơm nước mũi. Tôi chạy nhanh lại ôm lấy lưng ba hớn hở.
Ba ơi, con về rồi này.
Ừ, đói bụng chưa con? Ba nướng cá lóc ăn nè.
Nãy con có ăn cơm bên kia rồi, mà giờ con ăn nữa cũng được.
Mà tôi cũng vừa tới ngay cổng, mà tôi lại lùng nhìn ba tôi, buông câu hởn dỗi rồi định đi vào nhà.
Lại nhậu chứ gì?
Bà tôi kéo tay má tôi lại, coi bộ tỉnh tứ lắm.
Đâu có, hồi sớm tôi đi vác lúa thuê về sớm nên ra ngoài sông câu được con cá này nè, về vợ chồng mình ăn cho vui.
Mà tôi nhìn ba tôi có chút nghi ngờ.
Thật không?
Thật, mình ngồi xuống đây đi.
Bà tôi đẩy má ngồi xuống cái ghế tre nhỏ, rồi lấy con cá nướng xuống, lấy miếng thịt trắng chấm miếng muối xả ớt đưa cho má tôi ăn. Vì còn nóng nóng nên má tôi vừa hả hơi vừa ăn.
Ngon đó mình.
Được khen, bà tôi cười tít mắt, lấy miếng tiếp theo mới đút cho tôi ăn. Chiều hôm đó nhà tôi ăn cá nướng, nhìn ba má tôi vui vẻ vậy, tôi cũng hạnh phúc lây.
Ngày hôm sau, má con tôi phải qua nhà của ông hội đồng nghĩa sớm lắm, tại phải nấu nhiều món có vẻ cầu kỳ, khâu chuẩn bị cũng hơi lâu. Thế má bận, tôi nghĩ như mọi ngày sẽ chạy đi tìm cậu Hai Lâm. Chưa kịp chạy, má tôi đã gọi lại.
Này Hồng, hôm nay nhà ông bảo hội đồng có khách, con ở im dưới này, đừng chạy lung tung nghe không?
Dạ. Tôi tiêu nghỉu quay lại vào chỗ bếp, ngồi một góc nhìn mọi người làm, lâu lâu còn phụ được mấy khâu lạt vặt. Phía ngoài sân, có chiếc xe bốn bánh chạy vào, ông bà hội đồng nghĩa ra tới nơi đón. Bước xuống xe cùng có hai người lớn cỡ tuổi ông bà hội đồng, thêm hai người con trai nữa. Một người tầm tuổi cậu Hai Lâm, một người chắc lớn hơn vài tuổi. Đám người làm xếp hành lý của bọn họ vào nhà. Ông Nghĩa cười hớn hở, tay bát mạt mừng.
Úi chà, lâu dữ mới xuống thăm tôi.
Ông Tông cũng vui không kém. Này rảnh mới xuống thăm anh chị đây, bà dài bận quá.
Công việc mới nên bận dữ ha, mau vào nhà kẻo nắng.
Khách được mời vào nhà, bà Tình lê sách người làm mang chè hạt sen long nhãn mát lành lên đãi khách. Ông Nghĩa mới hỏi ông Tâm, anh ở đây chơi cả tháng hãy về.
Không được đâu, ở tầm 2 hôm tôi phải lên lại trên thành phố rồi.
Gì mà ít vậy?
Bận lắm.
Rồi ông Tâm nhìn vợ, bà Phương biết ý mang gói quà lớn đưa cho ông Nghĩa.
Cái này quà cho mấy đứa nhỏ.
Úi, chị khách sáo quá.
Chút quả bánh, không có gì đâu.
Ông Tông cũng nói thẳng vào vấn đề. Tôi xuống tìm anh chị có chút chuyện để bàn.
Nghe có chuyện, vợ chồng ông bảo hội đồng nghĩa có chút căng thẳng.
Chuyện gì hả anh?
Chuyện là như này, chúng tôi sau quả pháp sinh sống, quả pháp sơn đãi ngộ tôi. Bên đó mọi thứ phân minh tiên tiến, tương lai con gái chúng ta sẽ có nhiều điều sung túc. Tôi cũng muốn anh chị qua đó sống luôn.
Nói thì dễ, chứ sao qua được anh? Nhà cửa đất đai mồ mả ông bà ở đây, ai trông coi cho mà đi qua đó?
Nếu được thì bán hết.
Bán hết rồi lỡ qua đó sống không được, lúc về lại thành kẻ vô gia cư à?
Anh trai tôi cũng đưa vợ chồng con gái sang đó sống thời gian rồi, rất ổn định.
Thôi, chuyện đó bàn lại đã anh ơi.
Vậy vợ chồng anh cứ bàn đi, muộn nhất là 3 tháng nha. Nếu không đi thì cứ để thằng Lâm nó đi, qua đó học hành, chuyện gì cũng có vợ chồng tôi lo cho. Qua đó học với thằng Phúc nhà tôi.
Ừ, để vợ chồng tôi bản lại, chứ có mình nó đi tôn lại không dám để đi đâu.
Vậy anh chị xin thêm đi là được mà.
Anh ấy cũng cười nắc nẻ, chỉ có bà Tình có chút chua xót trong lòng. Bà có bệnh nên không thể xin thêm con được, mặc dù bà rất muốn xin thêm cho ông nhiều con gái.
Sau khi nghỉ ngơi xong, họ lại được đãi những món đặc sản quê hương thơm ngon. Ăn no dù mới nghỉ trưa, tôi cả buổi sáng hôm đó cũng quanh quẩn trong bếp không được đi chơi. Đến chiều tôi đến thì mới lên phòng tìm cậu Hai. Thấy cậu Hai có bạn, tôi không dám vào, đứng lấp ló nơi cửa. Cậu Hai thấy tôi liền ngoác tay.
Vào đây đi.
Do cậu Hai gọi nên tôi mới bước vào. Cậu Hai giới thiệu.
Giới thiệu với mày, đây là bạn tao, tên Phúc. Mày gọi là cậu Ba Phúc nghe chưa?
Em chào cậu Ba Phúc.
Cậu Ba Phúc ngửi ngửi rồi thôi lên. Mùi gì mà thơm quá, giống mùi nước hoa mẹ tôi hay dùng.
Cậu Hai Lông cười xuề.
À, mùi của nó đấy. Khi sinh ra nó đã có mùi thơm của hoa hồng nên mới gọi nó tên Hồng.
Cậu Bà Phúc di chuyển khỏi chỗ ngồi, đi lại gần tôi hơn, đưa mũi sát vào tôi hơn rồi hít hà.
Thơm quá, mùi thơm rất dễ chịu, không nồng như mùi của mẹ tôi.
Chào em, anh tên Phúc. Em tên Hồng hả? Em mấy tuổi rồi?
Em 6 tuổi.
Vậy nhỏ hơn anh 2 tuổi, gọi anh là anh Phúc nha.
Dạ.
Cậu Hai Lâm bĩu môi. Gì mà anh em ngọt xớt, nó chỉ là con gái của bà bếp thôi đấy. Với lại sau này nó là vợ tôi.
Cậu bà Phúc cũng có chút ngạc nhiên. Vậy sao? Bộ hai người có hôn ước hả? Giống anh hai tôi, có hôn ước với con gái của quan pháp nên sẽ sang bên đó sống luôn.
Không có, chỉ là tôi thích nó nên nó sẽ là vợ tôi.
Tôi cũng thích em ấy.
Bạn mới gặp nó, biết gì về nó mà thích. Với sau này bạn sang Pháp rồi, sao mà gặp được?
Cái đó tôi không biết, chỉ bây giờ tôi thấy thích, cũng muốn kết bạn với em ấy.
Tôi ở giữa mà nghe hai người giành qua giành lại mắc mệt, tôi phân bua. Thôi thôi, ai cũng thích hết, cũng là bạn hết. Mời cậu đi thả diều với em không? Đi thì theo em.
Cả hai cùng đồng thanh. Đi chứ.
Cả ba chúng tôi cùng chạy ra ngoài đồng, trời lúc này cũng đã dịu bớt nắng. Bên mảnh ruộng đất trống, tụi trẻ con cũng đang thả diều ở đấy. Tôi chạy lại chỗ đám bạn, lấy con diều nhờ bọn họ làm giúp rồi đưa cho cậu Hai Lâm.
Này, cậu thả đi.
Ừ, để tao. Cậu Hai Lâm thả đôi giải tây sang một bên rồi nắm diều chạy vòng vòng để gió nâng diều lên. Tưởng cậu ọc ạch chạy không nổi, nó cứ làm tôi buồn cười. Cậu Hai Lâm thấy tôi cười nên quát.
Mày cười cái gì đấy? Em thấy cậu thả diều mà em mắc cười quá đi. Chạy như cậu chừng nào diều mới bay lên.
Tao cũng cố hết sức rồi chớ bộ.
Cậu bà Phúc chạy ngang lại chỗ của cậu Hai Lâm.
Thôi bà để tôi thả cho, diều bay lên rồi bạn thả.
Cậu Hai Lâm cũng thấm mệt nên cũng không sành với cậu bà Phúc làm gì.
Đây bạn thả đi.
Đưa diều cho bạn rồi, cậu Hai Lâm lại chỗ tôi đứng nhìn. Một lúc sau, chiếc diều được bay cao ơi là cao. Chúng tôi cũng vui mừng mà vỗ tay. Chiều hôm đó chúng tôi chơi vui lắm, chơi cùng với lũ bạn nữa nên đủ thứ trò. Trời tát nắng, chúng tôi mới mò về. Vừa về đến cổng, bà Phương mẹ của cậu Ba Phúc lại đẩy chạy ra.
Trời ơi, còn chui cái xó xỉ nào vậy Phúc? Quần áo mặt mũi lấm lem, xem có khác gì bọn dân nghèo đói khổ không?
Má à, con đi chơi với bạn Lâm, với bé Hồng, thả diều ngoài đồng vui lắm má.
Con với chả gái.
Bà Phương nhìn qua tôi trách mắng, còn đưa tay lên định tát vào mặt tôi.
Con nhà quê kia, mày dám rủ con tao đi chơi bậy bạ hả? Biết mày là cái thứ gì không mà dám lại gần con tao?
Tôi biết mình sắp ăn tát nên nhắm mắt lại đứng im. Bên trong liền có tiếng vọng ra.
Hồng, sao lại rủ mấy cậu đi chơi thế kia hả? Mau xuống bếp đi.
Vâng.
Nghe lời bà Tỉnh nói thế, tôi phân lời và chạy đi ngay. Bà Phương cũng còn bực bội lắm.
Sao chị cản tôi?
Thở kệ, dù sao cũng còn nít mà. Vào nhà đi, chị chuẩn bị còn ăn tối nữa. Phụ nữ mình hạn chế tức giận, chứ không nó ảnh hưởng đến nhà xác lắm.
Bà Tỉnh cười rồi quay sang nói cậu Hai Lâm.
Lâm, dẫn bạn ra sau tắm rửa rồi vào ăn cơm tối con.
Dạ má.
Bà Tỉnh lại quay sang cười sởi lời với bà Phương rồi cùng bà Phương vào nhà. Nhà cậu bà Phúc ở được vài hôm lại về, tôi lại được cùng học cùng chơi với cậu Hai Lâm như xưa. Dạo gần đây ba tôi rất siêng năng, siêng nhất từ trước đến nay, không hề uống rượu, có uống thì cũng một hai ly cho vui thôi. Ba siêng năng lo làm, và tôi thương ba lắm, nên chiều hai má con tôi không ăn ở chỗ làm nữa, tranh thủ về nấu cơm cho cả nhà cùng ăn. Có lúc về sớm ba tôi nấu cơm luôn, mà con tôi về chỉ việc vào ăn thôi. Chiều hôm nay ông trời khó ở, mới đang nắng tự nhiên chuyển qua tối sầm, má rủ tôi.
Đi nhanh nhanh con, mưa bây giờ.
Dạ. Đi được gần nửa đường, chơi đổ ảo mưa xuống, may có cái chổi canh của ai bên đường, mà con tôi nhanh chân chạy vào đó nấp. Mưa kèm theo gió nên cái chổi cũng không thể che chắn được cho má con tôi nhiều. Những hạt mưa vẫn được sức gió tớp vào phủ lên má con tôi. Má đưa tay ôm tôi vào lòng, che chắn đi những hạt mưa lạnh lẽo ấy. Có bao nhiêu cái ướt, cái lạnh, mình thấy gầy gò của má chịu hết. Tôi với má nhìn ra ngoài trời, mưa trăng xóa đường, cảnh vật bình thường xinh đẹp cũng ẩn mình ra gánh mưa. Có chiếc xe ngựa chạy ngang qua chỗ má con tôi, nhưng vừa đi qua chưa bao lâu thì xe ngựa đi lùi lại. Có một người đàn ông mặc bộ đồ quần hâu, áo sơ mi, cầm ô đi xuống chỗ má con tôi. Mà tôi e dè lên tiếng.
Ông hội đồng.
Tôi tưởng hay, hóa ra là ông hội đồng Nghĩa, bà của cậu Hai Lâm. Tôi cũng lịch sự chào hỏi. Ông Nghĩa nói với má tôi.
Lên xe đi, tôi đưa má con em về.
Dạ thôi, tôi không dám làm phiền ông đi công chuyện. Lát tại mưa, má con tôi tự về được.
Mưa này còn lâu lắm, sẵn đường tôi đưa về, lại ngớt con bé lại tội.
Dạ, vậy má con tôi đổi ơn ông.
tôi với em có bao nhiêu xa lạ, mau lên xe đi.
Má nhìn qua tôi đang co ro, mặt cũng tái đi phỉ lạnh, nên má liền đồng ý. Ông Nghĩa che dù cho từng người lên xe, cẩn thận không để chúng tôi ướt, nhưng ông thì lại bị mưa ướt đi một chút. Mà tôi liếc nhìn ông Nghĩa, định nói gì đó nhưng không nói. Ông Nghĩa lên tiếng hỏi má tôi, cuộc sống em có ổn không, có hạnh phúc không?
Mà tôi vội trả lời, cảm ơn ông, mà con tôi ổn, rất hạnh phúc ạ.
Vậy thì tốt rồi. Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai thêm câu gì. Bên ngoài trời vẫn mưa rơi to. Xe ngựa đi thẳng đến hiên nhà tôi. Có vài hàng xóm cũng đưa cổ ra ngóng. Mặc dù trời đang mưa, ông Nghĩa lại che dù cho má con tôi xuống xe, cẩn thận dặn dò, uống nước gừng ấm đi cho khỏi cảm, giữ gìn sức khỏe.
Dạ, cảm ơn ông cũng vậy nha.
Tôi về.
Dạ, tiễn ông.
Chiếc xe ngựa lại rời đi, mà tôi đứng nhìn theo một lúc. Còn tôi chạy vào nhà từ bao giờ? Bên trong nhà vẫn chưa có mùi đồ ăn, cho bà tôi cũng mắc mưa chưa có về kịp. Qua ngày hôm sau đi làm bên nhà ông Nghĩa, mà tôi mới biết ông Nghĩa bị ốm. Việc ông Nghĩa giúp người cũng là chuyện bình thường, nên không ai bàn tán gì. Món hôm nay nấu cũng không mấy rườm rà, chủ yếu là cháo bỏ bằm nhiều hành nén cho ông Nghĩa ăn giải cảm thôi. Một lúc sau, bà Tình đi xuống bếp hỏi má tôi,
cháo chín chưa Hoa?
Dạ thưa bà, cháu chín rồi.
Vậy mang lên phòng giúp tôi.
Vâng thưa bà. Mà tôi mua vào cái thố sứ nhỏ đậy nắp, rồi mang lên phòng của ông bà hội đồng. Mà tôi đặt cháo lên bàn, rồi liếc sơ qua ông Nghĩa một chút. Ông Nghĩa đang cảm nên cứ sụt xịt mũi thôi. Chỉ nhìn vậy thôi, rồi mà tôi đi xuống dưới. Chỉ nhìn để biết tình hình của ông sao thôi. Bà Tình lại đỡ ông Nghĩa dậy.
Mình dậy ăn cháo đi mình, trời mưa mới mà mình để dính mưa thì kiểu gì không cảm.
Ừ, tôi bất cẩn quá.
Mình dựa vào đây, tôi đút mình ăn.
Ông Nghĩa dựa vào thành giường, lâu lâu lại ho lên vài tiếng. Bà Tình nhìn ông mà cứ xót xa, thổi từng muỗng cháo rồi đút cho ông ăn. Ông cũng quan tâm bà.
Mình ăn gì chưa? Đừng mãi lo cho tôi mà quên bữa đấy. Mình phải giữ sức khỏe của mình mới lo cho người khác được.
Bà Tình lấy khăn lau đi mồ hôi đang tựa ra trên mặt, trên cổ ông, rồi cười với ông.
Tôi lo được hết, mình đừng đau ốm là tôi vui rồi.
Nhìn vào những hành động, cử chỉ thể hiện tình cảm của họ, cũng giống như tên của họ đầy tình và nghĩa. Còn mà tôi xuống bếp để làm quất xương đường phèn với lá hẹ để ông Nghĩa uống nhanh hết. Cứ chăm chỉ như ngày ba lần, phải hôm lại hết thật, chứ để ông uống thuốc tây lại không tốt. Chuyện sẽ không ra sao khi không có mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Chiều ấy bà tôi đi làm về sớm, được lãnh lương, bà tôi mua cho má sớp vải, mua thêm mớ mua nữa, cái này rang lên ngon phải biết. Vừa dựng xe đạp cũ vào cái tường rào, bà ba hàng xóm nhảy qua buôn chuyện.
Chú Lành, chú mới đi làm về hả?
Dạ gì ba, có chuyện gì không gì?
Chuyện gì chú không biết hả? Chuyện vợ chú đấy.
Vợ con nó sao hả gì?
Dì ba mới áp sát lại tai của ba tôi, thủ thỉ. Chuyện vợ chú với ông hội đồng Nghĩa đấy. Bữa trước thì ông Nghĩa dùng xe ngựa ha, đưa hai mẹ con nó về tận nhà, không ướt một giọt.
Bà tôi cười xuề xòa. Thôi dì ba ơi, chuyện ông Nghĩa tốt bụng hồi nào, giờ rồi ai cũng biết mà. Chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Dù sao vợ con cũng là bà bếp nhà ông hội đồng còn gì.
Vừa nói, bà tôi vừa gỡ mớ đồ cho lên xe đạp xuống. Dì ba lại nói tiếp.
Chứ chú không biết chuyện của vợ chú với ông hội đồng hồi xưa đó hả? Yêu nhau thắm thiết mà không được đến với nhau đấy. Do ba ông hội đồng hồi xưa chê không môn đăng hộ đối đấy.
À, tưởng chuyện gì? Chuyện đó con cũng biết mà. Chuyện cũ rồi có gì đâu mà nói.
Đó, bởi trách chú thật thà mà. Ta nói yêu thương nhau dữ lắm. Tình cũ không rủ cũng tới. Chú không biết điều đó hả? Dù có một chút gần gũi, cũng dễ bén duyên cũ lắm nha.
Thôi tôi về. Nói là nói chú đề phòng vậy thôi.
Dì ba đi về, bà tôi có một chút lửa lòng nghe nhóm lên. Không phải ngọn lửa của sự yêu thương mong đợi, mà là ngọn lửa ghen tuông, ngọn lửa đáng sợ nhất của mọi sự việc.
Mà con tôi hết giờ cũng được về nhà. Suốt quãng đường đi, mà con tôi luôn bàn về chuyện tối nay ba sẽ cho má con tôi ăn món gì, rồi nhiều chuyện vui khác nữa. Nhưng về đến nhà lại không thấy mâm cơm được bày ra trước bàn đằng trước như mọi khi. Mặc dù ba đã về, khi má con tôi vừa bước vào nhà, ba ngồi ngay cái giường tre, sắc mặt không được tốt lắm. Tôi chạy lại ôm ba tôi như mọi khi.
Chả ba, con mới về.
Bà tôi không nói với tôi những lời ngọt ngào,
không cưng nựng tôi nữa mà nói chuyện với tôi rất lạnh lùng. Mày chạy qua ngoài ăn cơm đi. Vì nhà ngoại tôi gần hơn, nhà nội tôi xa hơn, tôi thắc mắc hỏi lại. Ủa, sao vậy ba?
Bà tôi quát lên, tôi giật điếng mình. Bà tôi tuy lúc trước có say rượu nhưng chưa từng quát tôi như thế. Tôi từ từ buông tay khỏi ba tôi, cảm giác đó là một người xa lạ. Rồi tôi đổ xuống giường chạy mất. Mà tôi không hiểu chuyện gì nên hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy mình?
Mày bước vào đây.
Bà tôi nắm tay bà tôi kéo thô bạo đẩy ngã lên giường. Bà lại đóng hết các cửa lại. Mà tôi vẫn không hiểu chuyện gì.
Có chuyện gì vậy mình? Sao thái độ mình lạ quá?
Mặt ba tôi tuy không uống nhưng đỏ lên hửng hực, tưởng tượng những tia máu hẳn lên trong tròng mắt. Bà tôi quát.
Lý do mày không sinh thêm con cho tao là vì ông hội đồng nghĩa phải không? Con Hồng có phải con tao không? Mày nói đi.
Mình nói cái gì bậy bạ vậy mình? Ăn bậy chứ không nói bậy được đâu nha. Con Hồng nó là con mình chứ của ai?
Mày có nói tao nói bậy hả? Tình cũ không rủ cũng tới mà. Chứ làm gì có ông nào tốt mà đưa mẹ con mày về tới nhà. Trời mưa mà mẹ con mày không ướt một giọt.
Mình nghe ai nói bậy vậy hả? Ông Nghĩa tốt hồi nào giờ rồi? Ai ông ấy không giúp? Phải chi mình thôi.
Bốp.
Cái tàng tai sát mặt mày má tôi. Mà tôi ngã lan trên giường. Tuy ba tôi hay uống rượu nhưng chưa hề đánh má bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Mà tôi vừa đau vừa bàng hoàng.
Mình điên rồi hả mình? Tôi và ông Nghĩa không có mối quan hệ gì hết. Mình đừng nói vậy.
Bốp. Lại thêm một tát tai nữa. Mà tôi đứng lên đi chạy ra ngoài. Nhưng ba tôi nắm lấy áo mà tôi kéo lại.
Mày còn định chạy hả? Chạy đi khóc lóc với nhân tình hả? Mày không chịu đẻ, tao làm cho mày đẻ.
Buông ra, buông tôi ra. Cứu tôi với, cứu tôi với.
Ba tôi xé áo quẩn má tôi, đè má tôi xuống giường. Tiếng kêu cứu ấy cũng trở nên vô dụng, không muốn ai đến giúp hết.
Xong việc, ba tôi xách xe bỏ ra ngoài. Mà kệ má tôi nằm đó áo quẩn sổ sệch, nước mắt lan dài trên má. Liệu ai có hiểu được cảm xúc của má tôi lúc này, vừa tủi nhục vừa tổn thương.
Sáng hôm sau, đến giờ qua nhà ông bà hội đồng thì má mới qua đón tôi. Tôi ngồi ngay bộ cửa chờ má. Thế má tới, tôi chạy ra ôm chầm lấy má.
Má ơi, sao giờ má mới qua?
Ừ, má hơi mệt.
Tôi gọi lớn vào trong nhà. Ngoại ơi, má con tới rồi.
Bà ngoại tôi từ trong nhà đi ra, trên đầu cuốn cái khăn rằn, hỏi chuyện má tôi.
Sao sáng nay qua muộn vậy con?
Má tôi không dám ngẩng mặt, cố che đậy bởi cái nón lá cũ.
Dạ, con hơi mệt.
Thế mà tôi lạ lạ, bà ngoại tôi mới đẩy cái nón lá lên. Thế vết bầm trên má của má tôi, bà ngoại tôi thở dài.
Nó đánh con hả?
Không, không phải má, con bất cẩn nên ngã. Thôi, con đi làm nghe má.
Má tôi nắm tay tôi, còn đội cho tôi cái nón lá khác, rồi nắm tay tôi kéo đi.
Bà ngoại tôi nhìn theo, chỉ biết thở dài. Ngày xưa đàn ông dù giàu dù nghèo thì họ cũng là vua, chỉ có đàn bà là nô lệ. Nếu may mắn được yêu thương thì không nói, còn nếu không thì chỉ có việc đàn ông bỏ vợ chứ không có việc đàn bà bỏ chồng. Dù cay đắng bao nhiêu cũng phải chịu đựng. Bởi vì sao? Bởi vì sợ nhục cho ba má. Còn cách giải quyết khác chính là tự tử, chỉ có con đường nó mới chống sức được cuộc sống địa ngục. Nhưng mấy ai làm được, bởi phụ nữ họ yếu lòng, thương con, thương ba má. Họ dù sống trong địa ngục chứ không thể buông bỏ.
Đến nhà ông hội đồng, mấy dì làm chỗ đó cũng thấy vết bầm trên má của má tôi, nên mấy dì cũng quan tâm.
Ủa, sao bị bầm vậy chị?
Mà tôi chưa kịp trả lời, tôi đã lên tiếng. Còn nít mà, cái tuổi đó nghe đâu thì nói đó thôi, không biết suy nghĩ.
Mà con bị ba con đánh đấy.
Mà tôi cau mày với tôi.
Hồng, không được nói vậy, đi chơi đi.
Tôi nghe lời liền chạy đi. Mà tôi cười với mấy dì rồi phân bua.
Mấy chị đừng nghe con Hồng nó nói vậy. Em không cẩn thận bị ngã nơi bậu cửa ấy mà.
Lời nói lấp lửng cộng thêm cái thái độ nữa, mấy dì cũng đoán ra được phần nào. Mấy dì ở đó cũng không hỏi gì thêm, ai làm việc đấy.
Tôi chạy lên phòng tìm cậu Hai Lâm nhưng không thấy cậu, nên tôi chạy lên phòng cô Ba Phượng. Bởi nếu cậu Hai Lâm không ở đây thì chỉ có phòng cô Ba Phượng mà thôi.
Mà đúng thật, cậu Hai Lâm ở đây nè. Tôi lễ phép chào.
Con chào bà, chào cậu Hai, chào cô Ba.
Bà Tình đang cổ tóc cho cô Ba Phượng. Thấy tôi, bà Tình cũng vui. Tôi lại chỗ cậu Hai Lâm ngồi, mặt mày bí xị. Cậu Hai Lâm liền lấy kẹo cho tôi.
Mày bị sao vậy Hồng? Mặt mày khó coi quá vậy. ăn kẹo này.
Tôi thở dài, tay bóc kẹo, miệng lẩm bẩm tâm sự với cậu Hai Lâm. Hôm nay em buồn ghê á, cậu ơi.
Sao mày buồn? Ai chọc mày buồn được hay vậy?
Cậu kỳ quá, em buồn còn chọc em.
Chứ ai làm gì mày buồn, nói tao tao xử cho.
Ba em chứ ai?
Sao ổng làm mày buồn?
Em nói cậu nghe thôi, cậu đừng nói ai đó nghe không?
Ờ, tao biết rồi.
Tôi phô tư ngồi kể mọi chuyện tôi chứng kiến cho cậu Hai Lâm nghe. Còn nít mà, đâu có để ý đến sự có mặt của bà Tình. Hôm qua em với má ở đây về, em chạy lại ôm ba. Ba em không thương em như mấy hôm nữa, còn nạt em đuổi em về bên ngoại. Sáng hôm nay má qua đón em, bên má của má em bầm tím như này nè. Bà ngoại em hỏi liền là ba em đánh má em hả? Nên em biết má em bị ba em đánh đấy. Sau này em không lấy cậu đâu.
Sao mày không lấy tao? Mày hứa rồi mà.
Lấy cậu rồi cậu đánh em rồi sao?
Không có đâu. Mày thấy ba tao không? Có bao giờ đánh má tao không?
Ừ ha, không có. Vậy thôi em lại tiếp tục lấy cậu vậy.
Câu chuyện của nó từ đầu đến cuối, bà Tình đều nghe rõ từng chữ. Thậm chí chuyện bữa ông Nghĩa đưa má con nó về bà cũng biết rồi. Bà biết hết nhưng bà không ghen vô cớ. Bà muốn xem thái độ của ông Nghĩa đến đâu. Nên tối hôm đó, chưa lúc lên giường ngủ, bà phu phơ nói chuyện với ông.
Mình biết người đầu bếp nhà mình không? Cô Hòa đấy, nghe nói hôm qua mới bị chồng đánh, sưng hết mặt mũi mình mẩy lên. Cũng là phận đàn bà, thấy thương thiệt.
Ông Nghĩa cũng có chút sự lại, rồi lại tự nhiên như không. Thổ hai bàn chân vào nhau rồi mới leo lên giường.
Vậy hả, thừa kệ người ta, cũng đâu phải chuyện mình quản được.
Bà Tình cũng rất bình tĩnh leo lên nằm bên cạnh ông, ôm lấy ông. Ánh mắt nhìn ông chằm chằm, bà lại buông lời.
Ừ, đâu phải chuyện gì mình cũng quản được ha, mình ha. Phải chi cô ấy lấy được người yêu thương cô ấy, giống như tôi, thì đỡ biết mấy.
Thôi kệ cô ta, đi ngủ đi mình, uống gừng ấm chưa?
Tôi uống rồi.
Thôi ngủ đi.
Dạ.
Vẫn như mọi khi, ông đều hôn lên trán Bà Tình rồi ông mới đi ngủ. Trong lòng bà có chút gì đó hỗn độn, khó mà diễn tả thành lời.
Phụ nữ khi yêu ai cũng ghen, nhất là những người đã có gia đình họ càng ghen. Trong tình yêu không ai cao thượng như người mình yêu xa vào tay kẻ khác. Nhưng cái ghen của bà là cái ghen sâu sắc, nó không phá hủy đi được nét chân quý của bà, lại không làm mất đi danh dự của chồng bà. Từ trước đến nay, Bà Tình luôn theo dõi chồng mình, xem ông ra ngoài gặp những ai, hay trong công việc ông gặp những trắc trở gian nan gì.
Hôm nay sau khi đi câu chuyện xong, ông lấy ngựa rồi tự mình đi đâu đó. Nhưng sau lưng ông vẫn có người bám theo. Theo bóng dáng mà con tôi tới, ông liền ngăn lại.
Hoa, nói chuyện với tôi chút.
Mà tôi cúi đầu, cố che đi cái vết bầm nơi má.
Có chuyện gì vậy ông hội đồng?
Chỉ có tôi với em có cần gọi xa lạ vậy không?
Ông hội đồng lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ rồi dúi vào tay má tôi. Cái này sưng lên nhanh tan bầm lắm.
Mà tôi rút tay lại, không dám nhận. Tôi cảm ơn ông, tôi không dám nhận.
Em biết điều tôi mong muốn chứ. Cầm lấy đi, tôi phải về rồi. Tôi không muốn thị phi lại đến với em.
Ông hội đồng lại leo lên ngựa đi mất. Tôi nãy giờ bận chơi với con ngựa nên không được nghe chuyện của bọn họ. Lúc này tôi mới hỏi má tôi.
Má, ông hội đồng nói gì vậy má?
Má tôi ngồi xuống bảng tôi, nhìn vào tôi rồi vuốt tóc.
Nếu con thương má, chuyện ngày hôm nay con không được nói với ai nghe không?
Dạ. Tôi tuy là con nít nhưng được cái nghe lời, nên chuyện mà tôi dặn tuyệt đối tôi sẽ không nói ra. Mà tôi tưởng bước đi nhưng trong lòng cứ thấy xôn xao. Trong đầu ký ức lại ùa về, ký ức của ngày hôm đấy, ngày mà má tôi nhất quyết chia tay ông Nghĩa. Ông ấy đã nói rằng cả đời này chỉ mong má tôi luôn được hạnh phúc, dù ông đứng ở bất kỳ vị trí nào đều luôn mong muốn má tôi hạnh phúc.
Ông Nghĩa chưa về đến nhà, chứ thông tin ông đi gặp má tôi đã về trước rồi. Bà Tình giận lắm, không lẽ bây giờ bà đến đánh cho má tôi một trận, chứng cứ đâu để bà làm điều đấy? Liệu bà làm điều đó xong thì ông còn thương yêu bà như hôm nay nữa không? Hai bà sẽ mất ông mãi mãi. Bà khóc, bà giận vì ông đã lừa dối bà. Nhưng cái bà còn không biết là mức quan hệ giữa má tôi và ông Nghĩa đang ở đâu rồi. Giờ bà phải làm sao đây? Làm sao mới trọn vẹn được đây?
Má con tôi đi một lúc cũng phải đến nhà. Bà tôi lại say sưa nằm lăn lóc trên cái giường tre. Bà tôi thấy ngán ngẩm không nói gì, định đi vào buồng phía sau. Bà tôi thấy má tôi về liền chửi đồng.
Dạo này ba không hay đi làm nữa, không còn gần gũi yêu thương má con tôi nữa. Đi thì thôi, chưa hễ về gặp mặt là ba tôi lại chửi má con tôi. Mày chịu phát mặt về rồi đó hả? Lại đi gặp nhân tình của mày, phải không? Ông say rồi ngủ đi, đừng nói năng bậy bạ. Còn đĩ kia, mày đi đâu ấy? Rượu, mang rượu cho tao. Mà tôi dẫn tôi vào buồng sau, mà kệ ba tôi. Đố là vợ chồng duyên số, số má tôi mỏng nên vừa phải ông chồng không ra gì. Một thời gian sau, bà Tình mới bàn với ông Nghĩa. Sau bao thời gian bà nhẫn nhịn, sau bao thời gian bà suy nghĩ để đưa đến quyết định ngày hôm nay. Mâm cơm vẫn diễn ra bình thường như cũ, bà Tình gắp cho ông miếng thịt gà rồi mới nói. Mình này, tôi tính như này mình thấy sao? Ông Nghĩa vẫn luôn dùng thái độ dịu dàng nói với bà. Ừ, mình nói đi, tôi nghe đây. Hay vợ chồng mình sang Pháp đi, để cùng vợ chồng chú tâm. Ông Nghĩa hơi nhíu mày vì cách suy nghĩ khác lạ đó của bà Tình. Sao mình lại muốn vậy? Nhà cửa đất đai mổ bà đây thì sao? Mà tôi ở đây nữa thì sao? Mình nghe tôi nói này, hiện tại thực dân Pháp đang lạm quyền ở đây, xóa chiều nào mình theo chiều đấy. Thứ nhất có lợi cho con mình nữa, tương lai của nó tươi sáng. Còn mọi thứ ở đây, có em của mình mà lo gì? Mình sang đó vài năm, nếu thấy không ổn mình lại về, có mơ mát gì đâu. Với mình cũng có bạn là quan người Pháp mà. Ừ, để tôi tính xem sao, qua một đất nước khác, nó khác xa với việc qua một vùng, mọi thứ đều sẽ rất bờ ngỡ. Mình lo gì điều đấy, mình và tôi ai cũng biết tiếng Pháp, không sợ không thích nghi được. Tôi nói nếu lỡ... Mình cứ nói đi, tôi nghe. Nếu lỡ có chiến tranh thì con mình cũng bảo toàn được mạng. Ông Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi nói với bà Tình. Mình nói cũng có lý, mọi sự tất cả bây giờ cũng chỉ vì con thôi, để tôi tính kỹ. Dạ mình. Bà Tình cười vui vẻ, mục đích của bà một mũi tên trúng hai đích. Chỉ cần đi xa ra sẽ tách được ông. Họ thường nói xa mặt chắc chắn sẽ cách lòng. Sau khi quyết định kỹ, ông Nghĩa đồng ý sang Pháp sinh sống. Còn vài ngày nữa ông Nghĩa đi, ông Nghĩa cũng đến tìm má tôi. Vẫn là nơi bóng cây to, nơi con đường mòn. Mà tôi đi ngang, thấy ông Nghĩa, mà tôi đi qua luôn, coi như không thấy ông ấy. Nhưng ông ấy vẫn kéo má tôi lại. Sao em lại lơ tôi? Ông đừng làm thế này nữa, người ta sẽ dị nghị. Đây là lần cuối tôi gặp em và không biết bao giờ mới gặp lại. Ông đi đâu sao? Tôi sẽ sang Pháp sinh sống, chưa biết bao lâu sẽ về, có thể sẽ không về nữa. Chỉ mong em hãy luôn thực hiện được lời em nói, rằng em mãi mãi hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói với em vậy thôi. Sau đó, ông Nghĩa leo lên ngựa rồi bỏ đi mất, mà tôi đứng thất thần một lâu lâu mới dẫn tôi về. Ngày hôm sau, bà Tình gọi hết đám người làm trong nhà lên, kể cả má tôi nữa. Bà nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi mới mở lời. Vài hôm nữa, gia đình tôi sẽ sang Pháp sống, và chưa chắc bao giờ sẽ về, có thể sẽ sống bên ấy luôn. Cả đám người làm hoang mang cực độ, ai nấy cũng bàn tán, bởi nếu mất việc ở đây thì biết tìm đâu ra công việc tốt như thế. Chỉ riêng mẹ tôi vẫn đứng im không động thái gì. Bà Tỉnh lại tiếp. Hôm nay tôi cũng phát lương cho mọi người luôn, từng người lên đây nhận lương. Mỗi người bước lên đều nhận được một cái bị nhỏ màu tối. Người đầu tiên nhận được liền mở ra xem, ngạc nhiên thốt lên. 10 đồng bạc trắng, sao bà cho nhiều vậy ạ? Cái này tôi tặng cho mọi người, xem như chút quà của tôi thôi, ai cũng được phần như nhau. Rồi đến lúc mà tôi bước lên nhận tiền, mà tôi cũng được một phần như vậy. Bà Tình nhìn má tôi cười. Tôi đi rồi, tiếc con Hồng không được chơi chung với Hai Lâm nữa, chứ tôi thích con bé lắm. Dạ, con Hồng nhà con được chơi chung với cậu Hai Lâm cũng là phúc phần của nó. Mà tôi lui xuống, còn tôi lúc đó đã chạy lên phòng tìm cậu Hai Lâm rồi. Khi tôi đến nơi, thấy cậu hai đang ngồi buồn nơi bản học, tôi lại ngồi bên cạnh, thủ thỉ. Cậu đi Pháp sống hả? Không về nữa hả? Cậu Hai Lâm ngẩn người dậy. Về chứ, tao lớn tao về để lấy mày làm vợ. Em nghe bà nói có thể là đi luôn. Thôi, cậu đi mạnh giỏi. Nhất định tao sẽ về, nhà tao không về, chứ tao sẽ về. Mày không được lấy ai, mày phải chở tao đấy. Dạ, vậy em chờ cậu. Cậu Hai Lâm liền nắm lấy tay tôi lên, cắn vào bao tay, cắn mạnh lắm, tay tôi ít cả vết bầm lên. À, đau quá, sao cậu cắn em? Tôi khóc, cậu Hai Lâm cũng khóc. Má tao nói, thương nhau lắm cắn nhau đau, tao thương mày lắm, tao cắn mày để mày mãi nhớ tao. Tôi vừa ức vừa khóc, nói với cậu Hai Lâm, cậu cắn em cũng cắn lại.
Cậu Hai Lâm hùng hổ đưa cánh tay bèo múc trắng nõn ra đưa trước mặt tôi cũng không ngại mà cảm mạnh, đau quá.
Cậu cũng nhớ em đó nha, không được quên em, nhớ về lấy em đấy.
Ta biết rồi, nhất định ta về, tao để hết đống kẹo kia cho mày đấy.
Vừa nói, cậu Hai vừa chỉ vào cái bao kẹo to đùng để nơi giường. Y ra cậu còn thương tôi, biết tôi thích ăn kẹo nên trước khi đi còn cho tôi kẹo. Cuộc chia ly của tôi và cậu Hai Lâm cũng để nước mắt và cả máu nữa. Ngày cậu Hai Lâm đi, tôi cũng không thể tiễn cậu, chỉ dám đứng xa nhìn chiếc xe ô tô đưa gia đình cậu đi khuất.
10 năm sau. Sau thời gian dài thở dài chờ đợi, không một lá thư, không một tung tích gì về cậu. Mỗi ngày tôi đều chờ, đều đến gần nhà cậu ngóng trông, nhưng vô vọng rồi đi về. Mà tôi giờ không đi nấu bếp cho ai nữa, mà với tôi đi làm thuê gánh mướn cho họ, cắt cỏ, gánh lúa, giã gạo, tất tần tật. Bởi cái kiếp bẩn nông thì chỉ trông chờ vào cây lúa. Mà con tôi đi làm đồng đến gần trưa thì về, người ngậm mỉm mẩy lầm lem. Vừa bước vào nhà đã thấy có hai người đàn ông đang ngồi trong nhà. Thấy tôi bước vào, bà tôi liền lên tiếng, nhưng trong lời nói của ba tôi vẫn đọng lại men rượu chưa tan.
Mày về rồi hả? Lại chào ba chồng mày đi.
Tôi ngạc nhiên nên hỏi lại, ba chồng? Con đã lấy chồng đâu mà có ba chồng?
Thì giờ tao gả đi này, chồng mày bên cạnh đấy.
Tôi nhìn qua người đứng kế bên, hai con mắt tôi múa lé thôi người đó luôn. Họ nói nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ xún thì cái người đó gom hết ba cái rồi. Tôi từ chối,
con không lấy người này đâu, con có người thương rồi.
Cái con mất dạy, mày dám cãi ba mày hả?
Con không cãi, nhưng con có người thương rồi.
Mày cái đồ mất dạy. Mà tôi che ngang, giải vây cho tôi.
Thôi thôi, con nó có người thương rồi, ông ép nó chi?
Mày im đi, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Giờ ta thiếu nợ người ta, ta bán nó rồi.
Lại nợ, ông cứ rượu chè cửa bà hoài, sao má con tôi chịu nổi.
Bà tôi lại gần má tôi, chỉ ngón tay vào mặt má tôi, sức xỉm.
Mày im đi, sống không được cũng phải sống, mày đừng mong tao tha cho mày.
Mà tôi im lặng nhịn nhục, đã 10 năm nay mà tôi luôn chịu nhục như vậy. Dù ba tôi nói gì, xỉ vả ra sao, mà tôi đều im lặng nhịn nhục, giết cũng thành quen. Bà tôi quay sang nói với hai người đàn ông kia.
Nó đấy, dắt nó đi đi.
Nghe từ đó, tôi vứt luôn cái rổ đựng được ít lúa mót được xuống đất. Ba chân bốn cẳng co giỏ mà chạy. Chứ mà vớ phải cái tên vừa lé vừa xuống thì chỉ có tản đời. Thấy tôi chạy, hai người kia mới đuổi theo tôi.
Dừng lại, mày mau đứng lại.
Tất nhiên là tôi vẫn chạy, chứ ngu gì mà đứng lại. Chạy được một đoạn thấy có hơi chậm, tôi cầm luôn đôi guốc lên chạy cho nhanh. Xém đâm thẳng vào cái người cưỡi ngựa đang chạy về hướng tôi. Vó ngựa nâng cao tôi thì ngã nhào xuống đất. Người cưỡi ngựa mới leo xuống đất đỡ tôi dậy, vừa nắm lấy tay tôi liền ôm ngay tôi vào lòng.
Hồng ơi, ta về rồi đây.
Tào nào, thả ra, em đang bận chạy anh gì ơi. Tôi cố đẩy người đó ra, chứ chủ nợ chạy sắp kịp đến chỗ tôi rồi. Người đó đẩy tôi ra một chút rồi nói, còn cười với tôi.
Tao đây, cậu Hai Lông của mày đây, ta về rồi.
Tôi vẫn không tin điều đó nên vẫn cố đẩy cái người tự xưng là cậu Hai Lâm ra.
Anh có gì làm chứng không?
Người đó liền đưa cánh tay ra. Cánh tay không muốn mỉm béo tốt nữa mà nó đây lại đi rất san chắc. Trên đó có dấu nhỏ.
Mày nhớ hồi đó mày cắn tao không? Chảy cả máu. Mày là chó hay sao? Mà cắn xong dấu vết còn đi.
Tôi nhìn người đó rồi lại nhìn dấu ấn trên cánh tay ấy. Vui mừng tôi ôm cứng cổ người đấy.
Cậu ơi, cậu về thật rồi. Em tưởng cậu đi luôn rồi không nhớ em.
Cậu Hai Lông cũng ôm cứng lấy tôi, môi nở nụ cười hạnh phúc, còn lén lén hít hà cái mùi hương trên vai tôi. Dù có trong bùn dơ nhưng không thể nào lấn hết được mùi hương đặc biệt ấy. Cậu khẽ thốt lên,
nhớ quá.
Nhưng khi tôi sực nhớ phải nói với cậu Hai,
chê chết, chạy thôi cậu Hai ơi.
Chạy đi đâu? Có người đuổi.
Ai?
Từ phía xa hai người đó cũng kịp tới. Họ đứng thở hơi dài, còn chỉ về phía tôi.
Cái con nhỏ kia, xe mày chạy đi đâu? Ăn cái giống gì mà chạy nhanh dữ không biết.
Cậu Hai Lâm đỡ tôi dậy, rồi nghiêng mặt lên giọng với hai người kia.
Sao đuổi theo nó?
Bà nó mắc nợ, bà nó cho con tao làm vợ rồi, mày đừng có xía vô.
Vợ, con mày không đủ trình đậu đến cọng lông chân của nó đâu nghe không?
Nhưng tiền nợ thì phải trả,
ba nó không trả thì nó phải trả thay. Thiếu bao nhiêu?
2 đồng bạc trắng.
Cậu Hải Lâm móc trong túi ra quăng về phía trước hẳn nắp đồng bạc trắng, hỏi lại. Đủ chưa?
Đủ rồi.
Bọn họ nhận lấy tiền rồi đi mất. Cậu Hải Lâm lúc này mới phèn tóc tôi lên, lấy khăn tay nhỏ lau mồ hôi trên mặt, trên trán tôi. Tôi nhìn vào cậu hai, cậu cao ghê luôn, thân hình săn chắc rất đàn ông, không còn to béo như xưa nữa, mà đặc biệt là khuôn mặt, ta nói nó đẹp trai gì đâu. Lại thêm cái mùi nước hoa thơm thơm nữa, tôi thao mắc. Mà sao cậu nhận ra em, chứ cậu không nói thì em cũng không nhận ra cậu luôn ấy. Mày có chết thành cho, tao cũng nhận ra mày. Hớm, chưa gì cậu chủ ý ảo em. Lên ngựa, về nhà tao, tao mới vừa về xong là xuống đây kiếm mày liền. Thôi, giờ em không qua nhà cậu đâu, nhìn em thấy ghê. Hay cậu phải nghỉ ngơi đi, hôm khác gặp, đi đường xa, cậu nghỉ ngơi cho khỏe.
Khỏi cần, thế mày tao khỏe liền, để tao ôm mày cái nữa cho khỏe thêm chút coi.
Dứt lời, cậu Hai Lâm lại kéo tay tôi, ôm cứng vào lòng. Con tim tôi lần này nó bị sao mà cứ đập nhanh liên hồi ấy. Tôi ái ngại. Đứng giữa đường thế này người ta họ lại dị nghị đấy.
Kệ họ, tao ôm vợ tao mà.
Hai má tôi náo xử lên, cái ôm sát lắm nên tôi cũng cảm nhận được nhịp tim của cậu. Nhanh lắm, không khác tôi là mấy. Cuối cùng chúng tôi qua chỗ bóng mát của cây ngồi nói chuyện. Sau đấy, cậu Hai Lâm dùng ngựa đưa tôi về. Ngày hôm đó, tôi 16 và cậu đã 18 tuổi rồi. Chuyến này về chính là bàn đến hôn lễ có sự sắp đặt của hai bên gia đình ông Nghĩa và ông Tâm. Hôn lễ của cậu Ba Phúc và cô Ba Phượng. Và hôn lễ đó sẽ được trình báo với má của ông Nghĩa, chính là bà Hương. Cuộc gặp gỡ giữa họ cũng thật nhiều cảm xúc. Vì qua Pháp lâu rồi nên nhà cửa trên thành phố cũng đã bán. Này họ xuống ở đây ở thời gian để lo cho đám cưới. Nhà ông Nghĩa giàu nên cũng không tiếc mua căn nhà để gia đình ông ta mở và đằng nào cũng là thông gia. Cậu Bảo Phúc bây giờ cũng rất khác xưa, cậu cũng cao hơn nhiều và cũng rất là đẹp trai nữa. Cả cô Bảo Phượng cũng vậy, cô đã lớn hơn nhiều và rất là xinh đẹp, nét đẹp đàm thắm giống bà Tình. Trông vào họ thì ai cũng khen hai chữ đẹp đôi. Nhưng vấn đề cậu Bảo Phúc luôn không đồng ý chính là cuộc hôn nhân này, bởi trong lòng cậu cũng có người thương. Cậu Bảo Phúc lại mang chuyện đó ra bàn với má của cậu. Má à, có thể nào không cưới được không? Con chỉ coi Phượng như em gái của mình thôi. Bà Phương khóc cuốn sổ nhỏ lại rồi chỉ thẳng mặt của cậu Ba Phúc. Phúc này, má cấm con không được nhắc đến chuyện này nữa. Hồn sự đã bản xong, còn vài hôm nữa là cử hành rồi, không được thối lui. Nhưng con thật sự không yêu em ấy. Tại sao anh hai con lại lấy được người anh ấy yêu, còn con thì không? Vì sao? Vì người anh con lấy chính là con gái của quan pháp, muốn đang hộ đối với chúng ta còn gì. Còn cái người con nhắc đến thì nó nghèo khổ rách dưới, má tuyệt nhiên không đồng ý đâu. Kìa má, lấy ai là hạnh phúc cả đời của con mà, sao má cứ ép con? Không bà nữa, không yêu rồi sẽ yêu, con bé Phượng nó dễ thương, ngoan hiền, lại có học, gia thế quá ổn, con còn đòi cái gì nữa? Mà nói rồi đấy, không bà nữa. Cậu bà Phúc thở dài bất lực, con gái sao dám cãi lời ba mẹ. Cậu ra trái hiên sau nhà ngồi ngắm trăng cho lòng thư thái. Liệu cậu có nên đến tìm người cậu yêu thương hằng nhung nhớ hay không? Khi bà Tình về lại căn nhà cũ, bà lại thuê mướn người làm. Bà lại gọi bà tôi qua đầu bếp cho nhà bà. Bà tôi cũng muốn từ chối, nhưng lại không thể. Không phải vì sợ ba hay ngại gặp lại vợ chồng ông hội đồng, mà vì thân phận bà không có quyền từ chối. Bà đi làm, tự nhiên tôi được đi theo, bởi vì cậu Hai Lâm bắt tôi phải như thế. Ngày đầu tiên đi làm, bà Tình đã gọi má con tôi lên nói chuyện riêng. Lâu quá mới gặp hai má con có khỏe không? Má tôi lịch sự thưa gửi, dạ, hai má con tôi khỏe, bà có khỏe không ạ? Bà Tình nhoẻn miệng cười, nhưng sắc mặt của bà không được tốt cho lắm. Cũng ổn, còn Hồng đây ha, nay lớn tướng xinh đẹp hẳn ra, hèn gì Hai Lâm nó cứ suốt ngày, Hồng, Hồng. Tôi ái ngại, nhưng được khen nên cũng cười tít mắt. Dạ đâu có, bà khen quá làm con ngại. Bà Tình mới ngoác tôi lại, tôi tiến lại chỗ bà. Có muốn lấy Hai Lâm không? Có muốn làm dâu của ta không? Câu hỏi bất ngờ ấy cứ khiến tôi đơ đơ, không biết nói sao. Con... Hai Lâm là nó chở con lâu lắm rồi đấy, đừng có phụ nó nha con. Nhưng bà ơi, bà không chê con nghèo hả bà? Bà không chê con thất học quê mùa hả bà? Bà Tình cười hiền với tôi,
còn vô vỗ vài cái vào tay tôi. Sao ta phải chê, ta cũng xuất thân hèn mọn, quan trọng là con ta nó được hạnh phúc là ta vui rồi. Đợi đám cưới của con bé Phượng xong, ta tổ chức cho hai đứa. Dạ, con cảm ơn bà.
Rồi bà Tình quay sang nói chuyện với bà tôi. Sao, có chấp nhận làm thông gia với nhà ta không?
Dạ, dạ có. Bà phân phò sao, chúng tôi nghe vậy. Còn Hồng nhà tôi được bà để ý, thật là diễm phúc cả đời nó.
Được rồi, hai má con lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi chút.
Dạ, bà nghỉ đi ạ.
Má con tôi lui xuống dưới, má tôi xuống bếp làm việc. Còn tôi, tất nhiên là đi tìm cậu Hai Lâm rồi. Tôi đi thật nhẹ nhàng đến cửa phòng cậu Hai Lâm, sau đó cúi thấp người đi qua cửa sổ. Đến cửa chính mới ló đầu ra, nghiêng góc 45 độ và... hù. Cậu Hai Lâm đang cởi trần, rồi hai tay đấm vào cái gì đó được cố định vào một cục dưới xả nhà. Thấy tôi, cậu Hai Lâm liền cười.
Mày không có trò mới hả?
Tôi bình tĩnh đi về phía cậu. Nhiều trò lắm mà lâu rồi không có ai chơi cùng. Cậu đang làm gì đấy?
Đang tập thể dục.
Thể dục gì mà đánh vào cục này, giống đánh võ bình định ghê.
Có nói mày cũng không hiểu đâu, sau này biết điều mà lên tìm tao đấy.
Ủa, thì cậu dặn nên em lên tìm cậu này.
Mày nghe má tao nói gì chưa?
Nghe rồi, còn đang suy nghĩ.
Cậu Hải Lâm nhíu mày, nắm tay tôi kéo lại sát người cậu. Tôi cứ mãi nhìn lấy khuôn mặt đẹp trai ấy. Thời gian thật dễ sợ, nó có thể biến con người đẹp đến hoàn mỹ vậy sao? Còn chưa kể đến cái thân hình săn chắc kia nữa.
Mặt cậu Hai áp sát mặt tôi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cũng không giảm đi được cái đẹp trai của cậu. Cậu hỏi tôi,
sao lại suy nghĩ? Mày quên lời mày hứa rồi hả? Hay thời gian tao đi, mày lén phén với thằng nào? Hay lúc đó tao cắn mày chưa đủ đau? Hay để tao cắn tiếp?
Thôi thôi, em đùa mà, cậu làm gì mà khẩn trương ghê thế?
Sao không khẩn trương được? Mày nói đi.
Thì em đồng ý rồi mà, làm vợ cậu nữa ăn ngon mỗi ngày, ngủ gì không lấy cậu.
Cậu Hải Lâm thở nhẹ ra rồi cười, hàm răng trắng tinh khiến nụ cười cũng hút hồn.
Vậy mà tao tưởng, đợi tao tắm xong, có cái này cho mày.
Dạ.
Kẹo tao để kia cho mày kìa, ăn đi trong lúc chờ tao.
Dạ.
Nói rồi, cậu Hải Lâm lấy khăn lau người rồi đi ra ngoài, tôi ngoan ngoãn ở trong phòng đợi cậu ấy.
Tôi ngồi ngay cái bàn cũ, cái bàn ngày xưa tôi với cậu Hải Lâm ngồi học. Này nó nhỏ nhắn ghê, còn cái chữ khắc tên hai đứa tôi vẫn còn nguyên. Tôi đưa tay sửa nhẹ lên đó. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó mà đã 10 năm rồi. Chừng một lúc sau, cậu Hải Lâm xuất hiện, quần âu và áo sơ mi lịch sự, đang đứng tần ngần ngay trước mặt tôi. Bốn ánh mắt giao nhau, còn tim lại hư hỏng nhảy múa trong lồng ngực. Cậu Hải Lâm lên tiếng,
chùi nước miếng đi kìa.
Tôi bĩu môi, làm như cậu quý lắm.
Cậu Hải Lâm phỉ cười rồi đi vào chỗ tôi.
Cậu lại tủ lấy ra một hộp nhỏ mang lại đặt lên bàn tôi.
Mở ra xem đi.
Tôi đưa tay mở cái hộp nhỏ ra, trong đó có một cái vòng tay cẩm thạch, có vàng miếng nhỏ ra lên. Tôi lơ ngơ.
Cái này là...
Cậu Hải Lâm ngồi sát bên cạnh tôi, còn lấy cái vòng ấy đeo vào tay tôi.
Cái này là của má tao.
Má tao nói lúc cưới bà nội tao tặng cho má như vật đính ước. Này tao tặng cho mày, coi như vật đính ước, đánh dấu chủ quyền mày sẽ là vợ tao.
Tôi mà nhìn cái phòng, cậu Hải Lâm bất ngờ nâng nhẹ cảm tôi lên, áp vào đó nụ hôn nhẹ. Mà tôi nóng lên cực độ, tim cứ đập nhanh liên hồi. Đó chính là nụ hôn đầu tiên của tôi. Cánh môi cậu rời khỏi môi tôi, như có chút quyến luyến, nó quyện lại một chút mới rời hẳn. Cậu Hải Lâm nhẹ nhàng nói với tôi, nhưng ánh mắt nhìn lơ lơ.
Ngọt quá, kiểu này chắc ta bị tiểu đường mất.
Em mới ăn kẹo sao không ngọt được?
Cậu Hải Lâm lại đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
Lấy tao nghe, tao chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tôi nhìn vào ánh mắt chờ đợi ấy của cậu và gật đầu.
Em đồng ý.
Cậu Hải Lâm lại ôm tôi vào lòng thêm một lúc, rồi cậu kể chuyện cậu sống biện pháp ra sao cho tôi nghe. Đến gần trưa, tôi theo cậu xuống nhà ăn cơm. Tận đến hồi nay, tôi mới gặp lại cô Ba Phượng. Cô ấy cũng nhớ tôi mà lại nắm lấy tay tôi.
Chị Hồng có nhớ em không? Em là Phượng đây.
Tôi đưa mắt nhìn cô Ba Phượng một lượt rồi tấm tắc khen.
Trời ơi, sao cô ba lớn lên xinh đẹp vậy nè.
Chị này, người ta sắp lấy chồng rồi đấy.
Lấy chồng hả? Chúc mừng cô ba nghe. Ai lấy được cô có phước phải biết.
Đừng gọi em là cô ba này nọ nữa. Mình cũng sắp thành người nhà rồi mà.
Người nhà là sao?
Cậu Hải Lâm đưa sát tai vào nói nhỏ tôi nghe. Chuyện tao mua lấy mày, nhà tao biết hết rồi, ai cũng đồng ý rồi, chỉ chờ đám cưới nữa thôi.
Sao giờ em mới biết?
Thì giờ mày biết cũng chưa muộn mà.
Tôi đưa tay nhéo vào hông cậu Hai Lâm.
Tại sao em lại là người biết cuối cùng?
Đau.
Sau đó tôi nhai răng cười hiền với cô Ba Phượng. Tuy lúc nhỏ hay chơi chung, cũng quý mến nhau dữ lắm, nhưng còn chưa lấy cậu Hai Lâm nên cũng đâu có dám đổi cách xưng hô. Ông bà hội đồng Nghĩa cũng đi ra ngoài, họ mặc những bộ đồ bà ba lụa trông rất đắt tiền. Ông Nghĩa hỏi cậu Hai Lâm:
khách đến chưa?
Chắc cũng sắp rồi ba, còn cho xe sang đón từ nãy rồi.
Ừ.
Ông Nghĩa nắm lấy tay bà Tình rồi dì bà lên ghế ngồi. Tuy đã đành son nhưng sắc mặt bà Tình vẫn rất tệ. Bà nhìn ông với ánh mắt ấm áp.
Được rồi, tôi ổn mà.
Sáng giờ mình đã uống thuốc chưa?
Tôi uống rồi, mình đừng lo.
Bề ngoài đã có tiếng xe ô tô chạy rì rì vào sân. Ông Nghĩa cùng cô bà Phượng ra đón. Tôi ở lại đứng bên cạnh bà Tình. Mọi người đều bước vào chỗ bà Tình ngồi. Ai tôi thấy cũng xa lạ, chỉ có người phụ nữ cỡ tuổi bà Tình là tôi nhận ra. Bọn họ chào hỏi nhau. Tôi thấy cô bà Phượng rất hạnh phúc khi nhìn người nam kia. Qua cách xưng hô thì tôi mới biết người nam kia tên là Phúc, cậu bà Phúc. Cái tên thì rất quen nhưng ngoại hình thay đổi quá nhiều nên tôi cũng không nhận ra. Ông Nghĩa lên tiếng:
nào nào, mọi người ngồi chung vào đây, mình dùng bữa cơm gia đình, tất cả sau này đều là người một nhà hết.
Mọi người cùng ngồi vào xung quanh cái bàn tròn to. Ông Nghĩa bắt đầu giới thiệu: đây là ông Tâm, bà Phương, là ba má của Phúc, sau này là xui gia nhà ta. Phúc là chồng sắp cưới của Phượng, còn con bé này là Hồng, vợ tương lai của Hai Lâm.
Cậu bà Phúc bất ngờ hỏi: Hồng, có phải cô bé lúc nhỏ chơi chung với tôi và Hai Lâm?
Cậu Hai Lâm bình thản trả lời:
đúng rồi đấy, là nó.
Cậu bà Phúc vui lắm, cực kỳ vui, nhưng không dám bày tỏ niềm vui đó ra ngoài, chỉ hỏi thăm như bạn bè bình thường mà thôi. Hồng, em có nhớ ai không? Ai là Phúc đây? Lúc nhỏ có chơi chung với em và Hai Lâm.
Tôi lỡ ngớ mới nhận ra.
À, là cậu ba Phúc hả? Này cậu khác quá, em không nhận ra.
Mọi chuyện đang vui cho đến khi bà Phương cất lời:
chị Tình à, nghĩ sao lại cho Hai Lâm lấy con bé nghèo khổ bẩn nông thế kia, không thấy muối mặt cho dòng họ sao chị?
Vẫn là người đàn bà đó với cái giọng chua ngoa khi người, nhưng bà Tình vẫn dịu dàng trả lời:
cái duyên của nó thì kệ nó chị ơi, nó yêu ai cũng được, miễn nó hạnh phúc là được.
Hạnh phúc gì, lấy mấy cái đứa nghèo đó có mà hôi của thôi à. Tôi là tôi không bao giờ chấp nhận mấy cái đứa nghèo khổ làm dâu con nhà tôi đâu.
Tôi vừa tức vừa giận lại vừa tủi thân. Ưng đứng lên chửi lại một trận rồi bỏ về luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại làm thế sẽ mất mặt gia đình cậu Lâm. Với lại tôi cũng đâu có sống với bà ấy nên cố nhịn nhục, coi như gió thoảng ngang tai. Cậu Hai Lâm đưa tay xuống bàn nắm chắc lấy tay tôi, có ý an ủi thôi. Chúng tôi cầm nước xong xuôi nên xin phép lui ra ngoài vườn cho mát để người lớn ngồi bàn chuyện với nhau. Cậu Hai Lâm nắm tay tôi nói nhỏ:
nếu là người khác tao đã không tha rồi, nhưng vì hạnh phúc em tao nên tao nhịn bà. Mày cũng đừng để bụng làm gì nghe không?
Dạ em biết rồi.
Ngồi một lúc thì cậu Ba Phúc với cô Ba Phượng cũng đi ra sau. Cậu Ba Phúc cứ luôn bắt chuyện với tôi, hỏi đủ thứ chuyện, nhưng ai cũng nghĩ bạn bè gặp nhau thôi, không ai để ý gì. Tối hôm đó mà tôi mới nói chuyện cưới xin của tôi cho ba tôi nghe. Ông đừng rượu chè nữa, còn Hồng sắp lấy chồng rồi, giữ chút thể diện cho nó.
Vẫn là cái giọng lẻ nhè:
lấy chồng, phải rồi, tao bán nó cho thằng Tư rồi thì nó phải lấy chồng thôi.
Không phải, nó sẽ lấy cậu Hai Lâm, mình làm xui với nhà ông bà hội đồng đó.
Ba tôi cười hảnh hạch: làm xui, hai đứa nó anh em cùng ba khác mẹ mà lấy nhau à, mày làm tao nực cười.
Ông thôi đi, đừng có nói bậy bạ, nó là con gái ông nói thế không sợ nó buồn hả?
Bà tôi đứng lên, cầm chai rượu đi lại chỗ mẹ thôi.
Buồn buồn cái con khỉ, sự thật thì vẫn là sự thật thôi, tao nuôi con tu húm hả?
Bà tôi bỏ đi ra ngoài, mà tôi cũng gọi theo:
này, ông đừng có mà nói bậy, này.
Bà tôi có thèm nghe đâu, đi mất hút. Tôi vẫn ngồi chỗ bàn lột chuối ăn ngon lành. Câu nói ấy tôi nghe suốt 10 năm nay rồi, mãi cũng nhàn. Mà tôi lại bên an ủi tôi như mọi lần:
Hồng à, con đừng nghe ba con nói bậy nha. Ông uống xe xỉn suốt ngày, con đừng nghe ông, con tin má nghe con.
Tôi bẻ một trái chuối khác đưa cho má tôi:
má ăn đi, kệ ba nói gì thì nói. Ông nói cả chục năm nay rồi, Cái quan trọng là con tim má.
Mà tôi nhìn tôi ánh hại rồi thở dài. Điều má lo lắng đâu dám nói cho tôi nghe. Đó là tiền đâu mà làm đám cưới lớn, rồi tiền đâu làm của hồi môn cho tôi về nhà chồng. Sợ tôi ra thế không có, tiền bạc cũng không có, về đó là bị khinh khi, khó sống được yên ổn.
Đây là chuyện đại sự nên má tôi qua bàn với bà ngoại. Bà ngoại tôi đang rửa tay phơi mớ lúa mót được cho khô, mà tôi lại phụ cho nhanh dù vợ nhà nói chuyện. Bà ngoại tôi ngồi nơi cái giường tre cũ, mà tôi mới rót cho bà ngoại tôi ly nước mưa rồi mới thủng thẳng dãi bày.
Còn hầu nhà mình sao nó làm dâu nhà bà Tình đó má?
Bà ngoại tôi hết sức ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Dâu nhà bà Tình lấy cậu Hai Lâm hả?
Dạ, bà Tình cũng mở lời rồi má, con có dám từ chối đâu.
Chê cha, lấy chồng nhà giàu thì sướng tấm thân, nhưng lỡ có chuyện gì họ chửi nguyên dòng họ mình luôn chứ phải đùa đâu.
Con biết, nhưng con Hồng nó cũng có tình cảm với cậu Hai Lâm, mà cậu Hai Lâm cũng thương nó nữa. Con nghĩ bà Tình hồi nào đến giờ hiền hậu chắc không sao đâu má.
Bà hiền là vì bà không biết chuyện của con với ông hội đồng nghĩa hồi xưa, chứ bà biết đố mà bà cho cậu Hai Lâm lấy nó.
Mà tôi nhìn ra ngoài mời lúa ít ỏi phơi trước nhà, bà thở dài.
Chắc chắn bà không biết đâu má, với chuyện qua lâu như vậy rồi còn gì. Mới đồng bạc trắng con gửi má, hồi má lấy ra mà xăm lễ dùng con nha, chứ con cầm về sợ ông lành lại lấy đi uống rượu.
Thật cái số con khổ quá Hoa à, trong mấy chị em của má con là đẹp nhất, giỏi nhất. Tưởng đâu con lấy được thằng chồng chịu thương chịu khó, thương vợ thương con, ai ngờ.
Má tôi ôm lấy tay bà ngoại tôi, dựa cái đầu vào bờ vai gầy gò xương xương đó.
Má đừng buồn mà má, chuyện con qua rồi, chỉ mong con Hồng sau này có cuộc sống bình yên hạnh phúc là con mãn nguyện rồi.
Mỗi lần có chuyện buồn hay có điều gì, má tôi đều tìm bà ngoại tôi tâm sự. Bởi bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tủi thân đi nữa, chỉ cần được dựa vào bà ngoại tôi, được ôm bà ngoại tôi thì mọi sự đều tan biến.
Tình cảm của tôi với cậu Hai Lâm ngọt ngào lắm, ngọt như kẹo cậu hay cho tôi ăn vậy đấy. Vì đã được báo trước hôm nay là đám cưới cô Ba Phượng nên cậu Hai Lâm bảo tôi chuẩn bị cậu Hai qua đón. Trước đó cậu Hai còn mang qua mấy sớp vải để tôi may áo dài dự đám cưới cùng cậu. Qua tay nghề của má tôi có ngay bộ áo dài màu hồng. Mà tôi may vừa người ghê, tôi mặc rất thích, má còn tết tóc cho tôi nữa. Xong đâu đó tôi xoay mấy vòng cho má xem. Đẹp không má?
Đẹp lắm luôn.
Chúng tôi xong đâu chừng 20 phút là bên ngoài có xe ngựa đến trước cổng nhà. Cậu Hai Lâm hôm nay vẫn mang quần nâu, áo sơ mi nhưng có vẻ sang trọng hơn mọi khi. Cậu bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà, lịch sự chào hỏi.
Con chào má.
Mà tôi bất ngờ, liu xíu chào lại.
Ấy chết, cậu đừng nói vậy, không đúng đoạn đâu cậu Hai.
Sao không đúng, chưa sao gì Hồng cũng là vợ con rồi, con chào má là phải đạo mà. Chừng nào cưới rồi cậu chào cũng được, cậu chào thế tôi thất kính lắm.
Không thất kính đâu, má cứ tự nhiên đi, má cho con hỏi Hồng đâu má.
Nó ở buồng sau, để tôi gọi nó.
Mà tôi quay mặt hướng vào buồng rồi gọi lớn. Hồng ơi, ra đây con, cậu Hai Lâm đến nè con.
Dạ. Tôi đẩy cái màn che cái buồng rồi bước ra. Cậu Hai Lâm nhìn tôi không chớp mắt, như có gì đó đã thôi miên cậu ấy vậy. Tôi lại gần bèn lẽn hỏi.
Cậu Hai thấy em sao?
Cậu Hai Lâm cũng xử tình rồi nói với tôi. Mày mà đẹp nhì thì không ai đẹp nhất đâu. Đi thôi.
Xạo à?
Tôi quay sang má tôi. Chào má con đi.
Ừ.
Cậu Hai Lâm cũng chào giống tôi.
Chào má con đi.
Ấy chết, không dám đâu cậu Hai.
Cậu Hai Lâm nằm tay tôi ra xe ngựa đợi sẵn bên ngoài. Tôi thắc mắc.
Sao cậu gọi má em là má?
Ủa, mày là vợ tao. Tao không gọi má mày là má. Không lẽ gọi là bà ngoại?
Cậu thở tình, còn trước cưới mà. Lỡ cậu không cưới em nữa rồi, ai cưới em?
Mày yên tâm, không ai dám cưới mày trừ tao đâu. Mà nói nè, mày đẹp lắm hả?
Tôi ái ngại đưa hai tay lên vỗ nhẹ hai bên má, đang đỏ hửng hây hây.
Chiếc xe ngựa dừng trước cổng nhà cậu Hai Lâm. Bây giờ trước cổng là cổng hoa long phụng, đối thế từ lá sửa rất sang trọng. Trong sân không biết bao nhiêu là bàn tiệc, quan cấp cao, rồi những hội đồng lân cận. Người làm bận rộn chạy lên chạy xuống tấp nập. Cảnh quan rất chi là nhộn nhịp. Ông bà hội đồng lại lo tiếp đãi khách. Cậu Hai Lâm đưa tôi đến chỗ của cô Ba Phượng. Hôm nay cô Ba Phượng trông lộng lẫy trong bộ áo dài màu hồng cánh sen bằng ren kiểu Pháp. Trên tóc có cài cả hoa nữa. Tôi lại gần bên nói chuyện. Cô Ba ơi, bữa nay cô Ba đẹp ghê nha.
Chị quá khen rồi, chị Hồng cũng đẹp lắm nè, không uổng công là người yêu của anh hai.
Cậu Hải Lâm che ngang. Người yêu đâu, vợ tao đấy.
Cô Bà Phượng bĩu môi.
Ừ, vợ.
Cô Bà Phượng nhìn tôi một lúc rồi mới đưa tay lấy cho người hộp ra cây son. Chị ngồi xuống đây, em tôi cho tí son này.
Tôi thấy cô Bà Phượng đánh son đẹp nên cũng nhanh chân lại chỗ cô Bà Phượng ngồi. Lúc này cậu Hải Lâm ra ngoài phụ tiêu khách. Tôi xong, cô Bà Phượng còn đưa gương cho tôi xem.
Khác liền thấy chưa?
Tôi nhìn vào gương, đúng là khác rất nhiều.
Lạ thật nha.
Cô Bà Phượng nắm lấy tay tôi, rất tình cảm.
Cuộc đời này được gả cho người mình yêu thương là hạnh phúc lắm chị biết không?
Hạnh phúc ấy, em yêu anh ấy từ lúc ở bên Pháp mà em thấy anh cũng thương em lắm. Em nghĩ chúng em có duyên nợ với nhau nên mới thành vợ chồng.
Tôi nhìn sắc mặt hạnh phúc của cô Bà Phượng là tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho cậu Bà Phúc đến đâu. Mà công nhận mấy người học nhiều, nói chuyện cũng hoa mỹ hay ghê nha. Chứ mà là tôi thì không nói được những lời như thế kia rồi.
Cậu Hải Lâm chạy vào báo.
Chuẩn bị đi nha, nhà trai tới rồi.
Rồi cậu Hải Lâm nắm tay tôi kéo ra ngoài.
Còn mày ra đây với tao.
Cô Bà Phượng nhìn chúng tôi rồi bật cười. Sau đó để tay lên ngực mình thở nhẹ cho bớt hồi hộp đi. Cho tim khỏi nhảy lung tung mà ổn định lại một chút. Bây giờ trong đầu cô ấy đang tưởng tượng. Nếu gặp cô trong bộ dạng này thì cậu Bà Phúc có vui không? Có cảm thấy hạnh phúc không?
Nhà trai đã đến, cậu Bà Phúc mặc bộ vest trông thật bảnh bao, tay cầm hoa nữa. Cậu đi theo ba má cậu vào chỗ bàn thờ gia tiên, nơi sẽ diễn ra nghi lễ đầu tiên của đám cưới.
Cậu Bà Phúc đi ngang chỗ tôi, ánh mắt dừng lại nơi tôi một lúc. Thấy cậu ấy nhìn, tôi cũng nghĩ sẽ là người một nhà, nên đáp lại bằng một nụ cười và cái cúi đầu nhẹ. Nhưng tôi đâu biết, cái hình ảnh tôi mang áo xải ấy, nó nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng lại in sâu vào trong trí óc cậu. Và le lỏi một chút nữa vào tim cậu ấy.